Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thanh Hiền và Quang Huy xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án công nghệ cao.
Tổ chức chương trình nghệ thuật Bản Hùng ca bất diệt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Công bố đường dây nóng phục vụ phát hành sách giáo khoa.
Bộ Y tế nói gì về thông tin biến thể COVID-19 Omicron mới độc hơn Delta gấp 5 lần?
Hà Nội cảnh báo số trẻ mắc tay chân miệng tăng gấp 4 lần.
Phần tin thế giới với sự kiện nổi bật, 4 vụ nổ liên tiếp được ghi nhận ở thủ đô Kiev của Ukraine.
43% dòng sông trên thế giới chứa dược phẩm nguy hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với tập đoàn FPT, khảo sát một số nhà máy cảng biển, khu công nghệ cao. Chúc mừng đánh giá cao kết quả kinh doanh và đóng góp của tập đoàn FPT cho nền công nghiệp phần mềm, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn FPT đóng góp nhiều hơn cho việc xây dựng chính phủ số, phát triển xã hội số, công dân số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục thực hiện chiến lược đào tạo gắn với sản xuất, góp phần phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số của đất nước, tạo thêm việc làm, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đào tạo. Thủ tướng đề nghị tập đoàn tham gia hơn nữa, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, tạo việc làm cho những người bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Đến thăm mô hình đào tạo của tập đoàn, Thủ tướng đề nghị nhà trường không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn đơn thuần mà cần quan tâm đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng văn hóa, rèn luyện sức khỏe cho sinh viên để phát triển nguồn nhân lực toàn diện chất lượng cao. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm khảo sát nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ do tập đoàn UAC của Hoa Kỳ đầu tư với tổng số vốn 170 triệu đô la Mỹ, khảo sát và nghe báo cáo về dự án quy hoạch tổng thể cảng biển Liên Chiểu và dự án khu công viên phần mềm số 2, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Sáng nay, Chi hội Hữu nghị Mặt trận Tây Nam Campuchia thành phố Hà Nội đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội ghi nhận ban chấp hành chi hội trong nhiệm kỳ 2017-2022 đã bám sát các nhiệm vụ, chủ trương và kế hoạch của Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Hà Nội, thường xuyên quán triệt cho các phần hội, hội viên về công tác đối ngoại nhân dân của Đảng trong tình hình mới, về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho 100% hội viên trong chi hội mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia, thực hiện hiệu quả các quy chế, giữ vững mối quan hệ đoàn kết trong chi hội. Các hội viên luôn chấp hành tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Cũng tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành chi hội hữu nghị Mặt trận Tây Nam Campuchia thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Hà Nội lần thứ 5 gồm 25 đồng chí.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Sau 3 năm COVID-19, thủy hải sản Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ ngày càng nhiều, trở thành thị trường xuất khẩu số 1 với 23% thị phần. Tuy nhiên, nửa cuối năm xu hướng này đã chậm lại. Nguyên nhân là cạnh tranh giữa các nhà cung cấp rất mạnh, tồn kho nhiều khiến giá giảm. Chiến tranh Nga-Ukraine khiến chi phí vận chuyển cao, vận chuyển chậm trễ và thiếu container kéo dài cũng dẫn đến tình trạng mua hàng dè dặt. Cuối cùng là lạm phát giá dầu toàn cầu làm trầm trọng thêm vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu.
Mặc dù là một cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới, Thái Lan cũng có nhu cầu rất lớn về nhập khẩu các hàng hóa tiêu dùng, nông sản, thực phẩm như thủy sản, rau quả, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, trái cây của Việt Nam. Những mặt hàng đang được người tiêu dùng Thái Lan ưa chuộng. Đây chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam khai phá thị trường đầy tiềm năng có giá trị lên tới hàng tỷ USD này. Theo Bộ Công Thương, năm 2021, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Thái Lan đạt gần 19 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm 2020. Đây là mức kim ngạch cao nhất từ trước tới nay. Riêng 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 8,57 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 2,95 tỷ USD, tăng 15,6%.
Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố do cơ quan thuế quản lý thu ước 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 164.875 tỷ đồng. Số cuộc thanh kiểm tra toàn ngành đạt 40% kế hoạch được giao. Tổng số xử lý qua thanh tra kiểm tra ước thực hiện 2.755 tỷ đồng.
Vừa qua, kênh YouTube thương hiệu Lục Ngạn TV và trang mạng xã hội Facebook Lục Ngạn News đăng tải video thông tin sai sự thật, không toàn diện về tình hình tiêu thụ và giá vải thiều tại huyện Lục Ngạn. Trước sự việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn chỉ đạo Công an huyện điều tra, xác minh làm rõ những hành vi đưa thông tin sai sự thật, phản ánh phiến diện không đầy đủ, gây ảnh hưởng không tốt tới quá trình tiêu thụ vải thiều, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị các bạn, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã thông tin về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm nay với kết quả đạt được là tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm ngoái và mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra cuối năm nay là 14%. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại hết hạn mức tăng trưởng tín dụng, room tín dụng nên không thể giải ngân cho vay, các chuyên gia kinh tế cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên cân nhắc nới room với điều kiện kiểm soát để dòng tiền chảy đúng hướng, đồng thời giải được cơn khát vốn cho doanh nghiệp khôi phục, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Ngay đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo định hướng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Kết quả, đến ngày 9 tháng 6, tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm 2021, tăng 17,09% so với cùng kỳ năm 2021, phù hợp với diễn biến tích cực hơn của nền kinh tế. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ, qua đó góp phần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, ổn định lạm phát. Trong điều hành lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần hạ lãi suất điều hành để duy trì ổn định lãi suất, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất và kinh doanh. Tính đến cuối tháng 4 năm 2022, lũy kế giá trị nợ đã cơ cấu từ khi ban hành thông tư số 01/2020 là hơn 695.000 tỷ đồng cho 1,1 triệu khách hàng. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết.
Mặc dù là điều kiện thị trường hiện nay đang có những áp lực nhất định với cái lãi suất huy động tiền gửi, nhưng đối với Agribank các chính sách hỗ trợ vẫn đang được tiếp tục duy trì để đảm bảo là cho cái khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và người dân.
Đánh giá thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn phải đối mặt, trong đó là nguy cơ lạm phát, thậm chí lạm phát đã không còn là nguy cơ mà đang hiện hữu. Các nước phát triển trên thế giới cũng đang đối mặt với lạm phát tăng mạnh, các ngân hàng trung ương bắt đầu lộ trình tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tình hình tài chính tiền tệ toàn cầu nói chung đã có nhiều biến động sẽ tác động tới Việt Nam vì có độ mở nền kinh tế khá hơn. Do đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ linh hoạt trong việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Cụ thể, mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra cho năm nay là 14%, song Ngân hàng Nhà nước sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để điều chỉnh cho phù hợp. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
Tình hình về tài chính tiền tệ ở các quốc gia và đặc biệt của toàn cầu nói chung là đang có rất nhiều những biến động. Và cái điều đó nó tác động đến chúng ta rất nhiều bởi chúng ta xuất nhập khẩu cũng tương đối lớn, rồi cái độ mở của nền kinh tế, rồi cái vô dòng vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam cũng rất là mạnh. Tuy nhiên thì đến nay cũng phải khẳng định rằng chúng ta vẫn đang điều hành một cách hết sức ổn định. Lạm phát của Việt Nam đến cuối tháng 5 chỉ có 2,25%. Và trong đó chỉ có 1,1% là lạm phát cơ bản, lạm phát do yếu tố tiền tệ, còn lại chủ yếu là do yếu tố giá cả, chủ yếu là giá xăng dầu.
Chia sẻ về điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các mục tiêu của chương trình phục hồi kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2023, Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, diễn biến dịch bệnh để điều hành đồng bộ, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, tín dụng tăng trưởng khá cao do nhiều nguyên nhân. Nền kinh tế bước đầu hồi phục, doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, tình hình giá cả cũng tăng cao, nhất là nguyên vật liệu đầu vào, khiến chi phí vốn của doanh nghiệp và ngân hàng đều tăng, gây áp lực lạm phát. Việc tín dụng tăng cao, giới hạn tín dụng sắp hết, thế nên cần nới rộng tín dụng vì nếu không sẽ khó triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trong đó có gói hỗ trợ lãi suất 2%. Tuy nhiên ở góc độ vĩ mô, với áp lực lạm phát trên thế giới tăng cao, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cần phải cân nhắc kỹ việc nới tăng trưởng tín dụng vì điều này có thể sẽ gia tăng áp lực lạm phát trong nước. Còn ông Phạm Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ thì cho rằng mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 8,15% vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% mà Ngân hàng Nhà nước đề ra tại Chỉ thị 01 hồi đầu năm.
Trong vòng 3 năm trở lại đây, thì trên cơ sở thống kê nhu cầu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại thì vượt rất xa so với cân đối vốn. chúng tôi thống kê thì gần như trong 3 năm trở lại đây, nhu cầu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại đều xấp xỉ trên 20%. Với cái tốc độ tăng trưởng tín dụng lớn như thế thì áp lực đối với lạm phát là rất lớn, và khả năng các tổ chức tín dụng quay ra để cân đối nguồn vốn, tăng lãi suất huy động để mà tìm nguồn vốn cho cái đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng là rất cao, và từ đấy nó dẫn đến cái vòng xoáy lãi suất huy động tăng, dẫn đến lãi suất cho vay tăng, nợ xấu sẽ gia tăng.
Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, mục tiêu tăng trưởng 14% mang tính chất định hướng và Ngân hàng Nhà nước sẽ có điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế. Room tín dụng là công cụ điều hành hữu hiệu của Ngân hàng Nhà nước. Khi chưa áp dụng cơ chế này, tăng trưởng tín dụng với các ngân hàng thường rất cao, dẫn đến hiện tượng mất khả năng thanh toán. Với bài học kinh nghiệm như thế, Ngân hàng Nhà nước phải đi song song vừa quản trị các ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế, vừa kiểm soát tăng trưởng tín dụng, giám sát từ sớm để đảm bảo hoạt động của ngân hàng thương mại nằm trong tầm kiểm soát.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo là những thông tin văn hóa xã hội. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội TEM Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các tác giả tham gia triển lãm tem bưu chính quốc gia Vietstampec 2020. Triển lãm quy tụ 506 khung trưng bày của Hội TEM và nhà sưu tập tem trên toàn quốc. Trong số các hạng mục triển lãm, ban tổ chức đã lựa chọn và trao 4 giải vàng cho nhà sưu tập tem Lưu Văn Lương, Hội TEM Hà Nội với bộ trưng bày Sử dụng tem Cô Ba Sài Gòn trên thư và các vật phẩm bưu chính Đông Dương Việt Nam. Nhà sưu tập Ngô Viết Vĩnh, Hội TEM Thành phố Hồ Chí Minh với bộ trưng bày Các bưu cục Việt Nam thành lập từ 1861 đến 1900. Nhà sưu tập Nguyễn Hoài Thanh, Hội TEM Cần Thơ với bộ trưng bày Cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, và nhà sưu tập Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hội TEM Khánh Hòa với bộ trưng bày Đà Lạt, thành phố hoa và tình yêu. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải gồm 3 giải mạ vàng, 9 giải bạc lớn, 19 giải bạc và các giải đồng, giải B, giải C cho những tác phẩm chất lượng cao khác. Ông Trần Đức Thông, 92 tuổi, nhận giải người cao tuổi nhất với bộ sưu tập tem phổ thông Việt Nam.
Sáng nay tại Công viên Thống nhất Hà Nội đã diễn ra khai mạc Ngày hội Hoa Lan Toàn quốc với hàng nghìn cây và giống lan. Đây là sự kiện được Hội Khoa học Phát triển Nông thôn phối hợp tổ chức nhằm kết nối và tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy văn hóa chơi hoa lan tại Việt Nam. Ngày hội Hoa Lan Việt Nam là ngày hội thi và triển lãm hoa lan có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ khoảng 3.000 cây hoa lan đẹp hiếm có của các nghệ nhân, nhà vườn đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đây là những tác phẩm chất lượng cao được ban tổ chức lựa chọn để tham gia trưng bày và dự thi để tạo không gian thưởng lãm đặc sắc, thú vị cho người yêu sinh vật cảnh cũng như khách tham quan. Không chỉ vinh danh những tác phẩm đẹp công phu, lễ hội Hoa Lan Việt Nam còn là nơi các nghệ nhân, nhà vườn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong nuôi trồng và phát triển loài hoa lan.
Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 6 diễn ra triển lãm ảnh Khát vọng cống hiến lý tưởng của thanh niên do Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức. Triển lãm với 56 pano giới thiệu hơn 350 tài liệu hình ảnh về lịch sử ra đời của đoàn và phong trào thanh niên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Các phong trào thanh niên tiêu biểu của đoàn qua 11 kỳ đại hội, từ đại hội lần thứ nhất năm 1950 đến đại hội lần thứ 11 năm 2017, trần dùng các đồng chí bí thư đoàn thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn và tên gọi của đoàn qua các thời kỳ, công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022.
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật Biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức chương trình nghệ thuật Bản hùng ca bất diệt. Chương trình nhằm tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân, tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Bản hùng ca bất diệt sẽ diễn ra trong tháng 7 tại tỉnh Nghệ An.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2022, Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã phối hợp với Hội cựu sinh viên y khoa quê hương Đan Phượng tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thương bệnh binh và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.
Tại xã Đan Phượng, 134 thương bệnh binh gia đình chính sách cũng đã được tặng quà, phát thuốc và khám chữa bệnh miễn phí. Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi được tổ chức sau dịch COVID-19 để mọi người nắm bắt được tình trạng sức khỏe của mình và có hướng điều trị kịp thời. Ông Nguyễn Văn Hiền, thương binh thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Nay được các y bác sĩ khám bệnh, đây là một điều mà chúng tôi rất mừng và tin tưởng lắm. Tức là đối với chính sách của Đảng và Nhà nước thì được tất cả các đoàn thể, các cấp là đều là quan tâm, xứng đáng với là uống nước nhớ nguồn. Mà lại được các công ty tặng thuốc khám bệnh chú đáo, chúng tôi đặt niềm tin hy vọng để rồi phát hiện được những cái bệnh mới hoặc là có điều gì thì tư vấn chúng tôi để chúng tôi thực hiện cái đó cho nó tốt đẹp. Phải nói là hôm nay làm thế này thì chúng tôi tin tưởng cái lắm.
Tại đây, các thương bệnh binh gia đình chính sách sẽ được khám tầm soát toàn diện từ đo huyết áp đến điện tim và các loại siêu âm khác để biết chính xác tình trạng sức khỏe của mình để có hướng điều trị kịp thời. Bác sĩ Trần Thị Nhung, Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng cho hay.
Thì rất là mong muốn qua những cái buổi khám tri ân các cụ có công với cách mạng, thì rất là mong muốn là gửi cảm lại những cái tình cảm biết ơn đến các cụ, đến những bậc cha anh đã có công với cách mạng để cho thế hệ sau cuộc sống ngày hôm nay. Thì thực ra thì bọn em và một chúng tôi cũng đã tham gia rất nhiều cái buổi khám như thế này, thì là các cụ rất là phấn khởi, và bản thân chúng tôi qua những cái buổi khám này thì cũng biết được rất cái công lao to lớn của các cụ, và cũng là rất là mong rất là muốn để gửi gắm những cái tình cảm sâu sắc đến các cụ và tri ân đến các cụ là cái buổi khám tình nguyện sâu sắc như thế này.
Đã trở thành truyền thống, mỗi dịp hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các thương bệnh binh gia đình chính sách lại được quan tâm, khám sức khỏe là nguồn động viên lớn đối với mỗi gia đình thân nhân có công với cách mạng. Truyền thống uống nước nhớ nguồn được phát huy từ những việc làm thiết thực, gần gũi như thế. Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết.
Với vai trò nông dân chúng tôi là tổ chức xã hội, chúng tôi cũng bám vào cái kế hoạch 152 của Ủy ban thành phố Hà Nội, của Ủy ban huyện Đan Phượng, để chúng tôi xây dựng cái kế hoạch để tổ chức các hoạt động, chuỗi hoạt động về tri ân nhân dịp kỷ niệm 75 năm. Trong đó chúng tôi có phối hợp với công ty dược Hoàng Giang. Năm nay chúng tôi báo cáo với ban chỉ đạo huyện là sẽ phối hợp với công ty dược Hoàng Giang tặng toàn bộ thuốc cho đối tượng gia đình chính sách 1.569 suất, trị giá 400 triệu đồng. Thế và chúng tôi cũng đã phối hợp tham mưu cho ban chỉ đạo để chỉ đạo các xã để tổ chức các hoạt động có ý nghĩa để thiết thực để nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Dự kiến từ nay đến Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2022, Hội Nông dân huyện Đan Phượng sẽ phối hợp với 16 xã thị trấn và vận động nguồn xã hội hóa từ các đơn vị doanh nghiệp để khám chữa bệnh, tặng quà và phát thuốc miễn phí cho trên 1.500 thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách cũng là cách để huyện Đan Phượng giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ tri ân và tiếp bước cha anh xây dựng và cống hiến cho quê hương đất nước.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới của Ủy ban châu Âu vừa công bố kết quả đánh giá đa chiều về các trường đại học trên toàn thế giới năm 2022. Theo đó, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là đại học tốt nhất Việt Nam và thuộc top 66 đại học hàng đầu châu Á trong số 467 trường được xếp hạng. Các tiêu chí của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao trong bảng xếp hạng về kết quả đào tạo, kết quả nghiên cứu, số lượng công bố hợp tác với các bên liên quan địa phương, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp địa phương đạt điểm C. Nhóm các tiêu chí chuyển giao tri thức, đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời đạt điểm A. Bảng xếp hạng của tổ chức trên cung cấp đánh giá đa chiều với các trường đại học trên khắp thế giới nhằm giúp sinh viên lựa chọn trường tốt nhất cho mình, đồng thời giúp các trường đại học xác định được điểm mạnh và điểm yếu, phục vụ cho các chiến lược phát triển.
Nhằm giúp phụ huynh học sinh tập dượt thuần thục với hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023, từ 0 giờ ngày 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6, đã có gần 40.000 hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 được thực hiện thành công. Phụ huynh có thể tiếp tục tập dượt đăng ký trên hệ thống theo các khung giờ. Sau ngày 27 tháng 6, hệ thống sẽ hủy toàn bộ dữ liệu đăng ký thử nghiệm. Phụ huynh chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 đến 24 giờ ngày 3 tháng 7. tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ 0 giờ ngày 4 tháng 7 đến 24 giờ ngày 6 tháng 7, tuyển sinh học sinh lớp 6 từ 0 giờ ngày 7 tháng 7 đến 24 giờ ngày 9 tháng 7.
Liên quan đến công tác in sách giáo khoa, thời điểm này, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc in, nhập kho trên 90% sản lượng sách giáo khoa theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ năm học mới. Đơn vị cũng đã công bố đường dây nóng phục vụ phát hành sách giáo khoa cho năm học mới. Theo đó, từ nay đến ngày 15 tháng 9, từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, phụ huynh học sinh có thể liên hệ theo số máy đường dây nóng 0344 181 018 để được hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua sách giáo khoa. Từ đầu tháng 6 năm 2022, đơn vị này cũng đã triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên các địa phương sử dụng sách giáo khoa mới.
Trên mạng xã hội những ngày qua lan truyền thông tin về biến thể COVID-19 Omicron mới. Theo thông tin này, biến thể Omicron mới độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần và có tỷ lệ tử vong cao hơn. Theo Bộ Y tế, nhiều ngày qua nước ta không có ca COVID-19 nặng phải can thiệp ECMO, không có F0 tử vong. Trong bối cảnh dịch COVID-19 giảm sâu, cuộc sống dần trở lại bình thường thì thông tin này đã ít nhiều gây hoang mang lo lắng cho người dân. Liên quan đến thông tin này, đại diện Bộ Y tế khẳng định đây là tin giả. Bộ Y tế chưa có bất kỳ thông báo nào về thông tin biến thể mới của COVID-19 như trên. Tổ chức Y tế Thế giới cũng chưa có các cảnh báo với nội dung như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Hà Nội ghi nhận 721 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc tay chân miệng. Riêng tuần từ 13 đến 19 tháng 6, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC, trên địa bàn thành phố có 135 ca mắc ở khắp các quận huyện như Sóc Sơn, Mê Linh, Chương Mỹ, Đống Đa, Thanh Trì, Đông Anh, Ba Vì.
Sáng nay, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an và Đoàn Thanh niên huyện Thanh Trì, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh, làm sạch cảnh quan, khơi thông dòng chảy sông Tô Lịch đoạn qua khu vực cầu Yên Nghiêu, huyện Thanh Trì. Ngay sau quá trình tổng vệ sinh môi trường, trực tiếp các cán bộ chiến sĩ cũng đã đi đến từng hộ dân sinh sống ven khu vực sông Tô Lịch tổ chức tuyên truyền, ký cam kết không xả rác bừa bãi, đồng thời cắm biển cấm tại những khu vực từng là điểm nóng.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thống kê, từ ngày 20 tháng 6 đến nay, toàn quốc đã xử lý 1.315 trường hợp phương tiện chở quá tải, 273 trường hợp quá khổ, 215 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện. Trên cơ sở xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng đã yêu cầu hạ tải 423 trường hợp tháo và cắt thùng xe vi phạm với 91 trường hợp, đã gửi và thông báo tới cơ quan đăng kiểm 46 trường hợp, phạt tiền 8.319 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với 520 trường hợp.
Còn trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, trong 5 ngày qua, lực lượng chức năng đã xử lý gần 200 vi phạm về cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ.
Hôm nay, chỉ số tia cực tím UV cực đại tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đều ở gây hại cao đến mức cao, mức 7 đến 9,7. Chỉ số nóng bức cực đại tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đạt mức 41 đến 54, mức nguy hiểm. Với mức nhiệt này, người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức, thậm chí có thể bị sốc nhiệt nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài. Từ ngày 27 đến 29 tháng 6, chỉ số tia cực tím cực đại tại các khu vực trên cả nước chủ yếu ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, từ 7 đến 10.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng FM tần số 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. 4 vụ nổ được ghi nhận ở thủ đô Kiev của Ukraine, bao gồm vụ tấn công vào một khu dân cư gần trung tâm thành phố gây hỏa hoạn. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút, tức 10 giờ 30 phút giờ Hà Nội, nửa giờ sau khi còi báo động không kích vang lên ở Kiev. Các vụ nổ gây hỏa hoạn và khói xám dày đặc bốc lên, song hiện chưa có thông tin về thương vong.
Mỹ, Anh, Canada và Nhật sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga nhằm ngăn chặn các nhà tài phiệt Nga mua kim loại quý này để tránh lệnh trừng phạt. Giới chức tin rằng London là trung tâm giao dịch vàng lớn, nên các lệnh trừng phạt sẽ tác động rất lớn đến nguồn tài chính của Nga dành cho chiến sự.
Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka cho biết quốc gia này gần như bị cạn kiệt xăng và dầu diesel sau khi một số chuyến hàng dự kiến bị trì hoãn vô thời hạn. Các lô hàng dầu mỏ đến hạn vào tuần trước đã không xuất bến, trong khi những hàng dự kiến đến vào tuần tới cũng sẽ không đến được Sri Lanka vì lý do ngân hàng và hậu cần.
Chỉ mới 6 tháng, thế giới đã chứng kiến nhiều kiểu thời tiết cực đoan xảy ra liên tiếp. Những hình thái thời tiết khắc nghiệt này đang tác động lớn đến nhiều quốc gia. Theo thống kê của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA, một thảm họa môi trường đã xảy ra trên thế giới bắt đầu từ những ngày đầu tiên của năm 2022, bao gồm mưa lớn và lũ lụt ở Brazil, Iran và Madagascar, tuyết rơi dày ở Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Mỹ, cháy rừng ở Tây Ban Nha và Argentina, cũng như núi lửa phun trào ở Ecuador và quốc gia Tonga ở Thái Bình Dương.
Gần một nửa số con sông trên trái đất bị ô nhiễm các loại dược phẩm nguy hiểm. Đây là thông tin mới được công bố từ một nghiên cứu mới ở Anh. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 23 thành phần hoạt tính từ dược phẩm vượt quá nồng độ an toàn ở hơn 43% trong số hơn 1.000 mẫu nước được lấy ở các con sông thuộc 104 quốc gia. Chúng bao gồm cả những thành phần trong thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamine, chất kích thích và thuốc giảm đau. Các con sông ở Pakistan, Bolivia và Ethiopia là một trong những nơi bị ô nhiễm nặng nhất. Trong khi đó, sông ở Ireland, Na Uy và rừng nhiệt đới Amazon là nơi ít bị ô nhiễm bởi các loại thuốc này nhất.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Tại game 4 giải bóng rổ Việt Nam VPA 2022, Đà Nẵng Dragon nhập cuộc tốt hơn Hà Nội Buffalo. Đội chủ nhà có số rebound vượt trội so với đối thủ là 54 và 41. Trong đó, số rebound tấn công bắt bóng từ tình huống dứt điểm thất bại của Đà Nẵng Dragon lên đến 18, trong khi Hà Nội Buffalo chỉ có 8 lần. Tuy nhiên, việc các trụ cột phạm nhiều lỗi cá nhân khiến Đà Nẵng Dragon dần đánh mất trận đấu. Ở hiệp 4 từng có lúc đội chủ nhà chơi với đội hình không ngoại binh trên sân. Và đây là cơ hội để Hà Nội Buffalo kiểm soát trận đấu. Thầy trò huấn luyện viên Eric Swetling từng bước vượt lên so với đối thủ và giành chiến thắng 7-3-6-7. Trung phong Kenneth Sim bên phía Đà Nẵng Dragon lập một double-double với 26 điểm và 20 rebounds. Việc Sim phạm lỗi thứ tư và phải rời sân cuối hiệp 3 là một trong những nguyên nhân khiến Đà Nẵng Dragon thất bại. Về phía Hà Nội Buffalo, Shane Henry có trận đấu đáng nhớ khi trở thành Player of the Game, cầu thủ xuất sắc nhất trận, với 19 điểm, 10 rebound và 2 block. Đặc biệt trong hiệp 2, khi cú alley-oop nhận bóng trên không và úp rổ của Henry khiến cột rổ bị lệch và trận đấu buộc phải tạm dừng. Đây chắc chắn là một trong những cú úp rổ đẹp nhất ở VPA mùa giải 2022. Đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận giao hữu với câu lạc bộ Hải Phòng trên sân vận động Lạch Tray. Thi đấu với đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2022 là cơ hội để huấn luyện viên Đinh Thế Nam thử nghiệm đội hình, chiến thuật trước thềm tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam trao cơ hội ra sân cho hầu hết các cầu thủ. Trong khi đó, Hải Phòng cũng ra sân với đội hình mạnh nhất nhằm khởi động cho V-League 2022. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha chớp thời cơ của trung vệ Đặng Tuấn Phong, giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng 1-0. Dù thắng nhưng huấn luyện viên Đinh Thế Nam không vui, bởi Nguyễn Văn Triệu của Hoàng Anh Gia Lai gặp chấn thương ở cổ chân, nhiều khả năng sẽ không thể sang Indonesia để tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022 vào ngày 28 tháng 6 tới. Trận chung kết giải quần vợt Mallorca mở rộng 2022 là màn so tài giữa Stefano Tsitsipas và Roberto Bautista Agut. Dù được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Tây Ban Nha, thế nhưng Bautista Agut lại sớm mất 2 break ngay đầu trận trước khi nhận thất bại 4-6 trong set mở màn. Sáng set 2, tay vợt 34 tuổi đã chiếm ưu thế khi ghi được 12 điểm winner, đồng thời giành 2 break để có được chiến thắng với tỷ số 6-3. Chức vô địch chỉ có thể được xác định sau loạt tie break căng thẳng ở set thứ 3 quyết định. Và Stefano Tsitsipas cho thấy bản lĩnh cần có để giành chiến thắng 7-2. Chức vô địch tại Mallorca mở rộng 2022 là bước chạy đà hoàn hảo cho Stefano Tsitsipas trước khi anh bước vào tranh tài tại Wimbledon. Bên cạnh đó, danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cỏ sẽ giúp tay vợt người Hy Lạp tăng một bậc để lên xếp hạng 5 thế giới vào đầu tuần sau.
Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở vùng núi và Trung du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 35 đến 36 độ C. Từ ngày 29 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần ở Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài từ 3 đến 4 ngày tới, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Quang Huy, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.